Nam mô ngày 6 tháng 6 năm 2017, chúng ta đang ở tại chùa Đại Bi Tâm 2 ở thành phố Gnuk, Thụy Điển. Hôm nay bây giờ là buổi sinh hoạt thứ nhì của ngày hôm nay. Hồi sáng chúng ta đã nói chuyện xong rồi, sau đó chúng ta đi ăn trưa, và bây giờ chúng ta trở lại với cái phần Phật pháp vấn đáp. Trước hết là coi như là lần đầu tiên trong đời mình đi Phật sự khắp nơi và được một cái bản tờ hình của mình một cặp ở đây. Cái này là Hòa Thượng trụ trì làm phải không? Hồi sáng nghe nó, tôi đời tôi chưa bao giờ làm cái này cho ai hết. Mình bước xuống mình thấy quý vị cầm cái này, mình thấy giống như mình là tài tử Hồng Kông. Nhưng mà mình cũng biết thân phận rồi, tài tử Hồng Kông bên hông Chợ Lớn. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái buổi sinh hoạt Phật pháp, thì hy vọng rằng tùy theo thời gian của chúng ta có được. Có phải, cho con hỏi, có phải nhân quả là một chân lý? Chân lý này không phân biệt một tôn giáo hay một tín ngưỡng nào. Để giúp Phật tử chúng con có một câu trả lời với một niềm tin về sự hiểu biết của mình về Đạo Phật. Ví dụ, có một người không phải Đạo Phật, người ta hỏi con, Đạo Phật có điểm gì khác và đặc biệt hơn những đạo khác và tôn giáo khác? Nếu mà nói về khác thì khác nhiều lắm. Nội một cái tin thôi, đa phần những đạo giáo khác là người ta tin đủ rồi. Nhưng mà riêng Đạo Phật á, là có chữ chánh ở đằng trước, là chánh tín. Bởi vì tin nó khác với tín. Tin á, là cái cơ sở đầu tiên, khi người ta nói cái gì mình tin liền, không có tư duy, không quán chiếu. Nhưng mà Đức Phật thì, Đạo Phật thì không muốn vậy. Cái gì mình nghe mình có thể tạm tin, hoặc là mình cứ tin, nhưng mà sau đó mình phải tư duy, mình suy nghĩ có điều đó có hợp với đạo lý không, chừng đó mình mới tính. Cho nên từ tin mới đi tới tính, hai chữ nó khác. Tính có nghĩa là sau một thời gian có suy nghĩ, có tư duy, có quán chiếu, có thực tập, rồi chúng ta mới tính. Còn khi người ta mới nói, mình tin thôi. Nhưng mà trong Phật giáo là không thể tin mà không biết, không hiểu. Pháp Hòa ví dụ, khi một người Phật tử lạy Phật ba lạy mà không hiểu ý nghĩa của ba cái lạy đó, thì này mới tin thôi mà không biết cái gì hết. Mình phải hỏi liền ông thầy, tại sao con phải lạy ba lạy? Thì bổn phận của người thầy phải giải thích cho mình biết. Đó là lạy Phật, lạy Pháp, lạy Tăng. Hỏi lạy để van xin à? Dạ không. Lạy để tỏ lòng tôn kính, để học hạnh khiêm cung, phải hạ mình. Trước khi mình muốn đi đến cái cao, mình phải hạ thấp. Mình phải thí dụ đi, một ông giám đốc, đâu phải ông bước vô ông làm giám đốc liền đâu. Có thể ông phải làm một người công nhân bình thường. Từ đó từ từ ổng được từ một cái thăng chức, từ một người công nhân bình thường lên tới giám đốc. Cho nên nó nội cái tin thôi là đã khác rồi. Ở một số tôn giáo là chỉ tin thôi là đủ rồi, chỉ tin là được về trển ở, không cần phải tư duy quán chiếu, và thậm chí cứ làm tội đều đều rồi có niềm tin là đủ. Nhưng Phật giáo không có. Phật tuyên bố một câu: quý vị tin tôi mà quý vị không hiểu tôi thì quý vị đang phỉ báng tôi. Mình tin Phật mà không hiểu Phật nói cái gì, mà càng tin mà càng đưa Phật làm thần làm thánh thì mình đang phỉ báng Phật đó. Pháp Hòa ví dụ: hứa ăn chay tháng, không ăn, tháng đó bệnh. Nói trời ơi Phật linh dữ lắm nha, tôi hứa ăn chay tháng mà tôi không ăn cái Phật quở tôi bệnh suốt luôn. Mình nói như vậy giống như là mình thổi phồng Phật lên, cho Phật là một cái người mà nghĩa là phù hộ, nghĩa là thần thánh như vậy. Nhưng mà mình đâu có biết, mình nói như vậy là mình phỉ báng Phật rồi. Phật đâu phải là một ông thần để đi kiểm tra sổ bộ coi ai ăn chay ăn mặn để rồi cho họ bình an vô sự khi họ ăn chay, để rồi khi họ không ăn chay thì mình phạt cho họ bệnh chơi. Như vậy đâu phải Phật, đó là phàm phu. Phàm phu mới phạt với nhau, mới còn gọi là tín nhiệm cái, còn Phật không có cái điều đó. Cho nên người Phật tử không thể nói cái đó. Mình có ăn hay không là chuyện của mình, không có liên hệ gì tới Phật. Phật chỉ dạy mình nếu mình muốn bớt được cái bệnh tật, phải không? Và thậm chí là mình muốn có được cái bớt được đi cái nghiệp sát thì mình tập ăn chay, chứ Phật có biểu mình ăn chay trường đâu. Phật chỉ nói là người Phật tử ăn chay kỳ cũng được, tháng vài ngày để biểu, để tỏ lòng từ bi và để thực tập. Rồi mình hứa mình cúng chùa, mình hứa mình cúng chùa, rồi mình là lỡ tháng đó mình thất nghiệp không có tiền không cúng cái tội. Tội gì? Nếu mà hứa cúng chùa mà không có cúng mà tội thì cái đó cũng chẳng phải chùa mà cái đó cũng phải Phật. Mình hứa là tự lòng mình, nhưng vì hoàn cảnh khả năng không có được, không thể cúng, thì là vì hoàn cảnh mình còn đói chưa có ăn thì lấy gì có cúng. Phật không hề bắt tội mình chuyện đó. Cho nên Phật tử không thể nói Phật bắt tội kiểu đó được. Điều nữa là thí dụ như giờ mình thắp cây nhang, mình thấy cây nhang cong mình nói Phật chứng, Phật không có rảnh mà chứng mấy cây nhang đó. Rồi mình nói là như vậy thì cả ngàn người thắp nhang, cả ngàn người thắp nhang, không lẽ không cây nhang là Phật chứng, chứng con cây mình sao? Tội nghiệp Phật quá. Cho nên Phật tử mà mình không hiểu được cái đó, mà mình cứ đi đưa Phật lên làm thần thánh kiểu đó đó, là không có nên. Chẳng hạn như là mình thờ Phật, mình có tâm thờ Phật là được. Thờ tượng ngồi, tượng đứng, tượng cốt, tượng hình gì cũng được hết. Bởi vì thờ Phật không phải là để Phật phù hộ, mà là để kính trọng cái ân đức của Phật, cái hạnh tu của Phật, để mình nương theo Phật. Chứ mắc cái chi mà thờ Phật đứng, nó đừng thờ đứng. Hỏi sao vậy? Đứng cực khổ lắm, thờ ngồi cho nó nhàn. Chị có thấy từ hồi chị mang cái tượng Phật đứng về, chị thờ cái chị cực giống cái tượng đứng không? Thế xỉn cái tượng đứng xuống đem vô chùa, đem cái tượng Phật ngồi về thờ. 3 ngày sau một người khác tới nói: trời ơi, tại sao chị thờ Phật ngồi? Không có được, phải thờ tượng đứng. Hỏi sao vậy? Lỡ chị kêu cứu thì ngài đang đứng ngài đi cho nó lẹ, ngài ngồi mà ngài đứng dậy cho nó lâu. Một Phật tử không thể nói cái chuyện thờ Phật đứng Phật ngồi được. Rồi thậm chí nói Quan Âm á, đừng có thờ cái tượng Quan Âm cầm cái bình trúc xuống giày, trúc hết rồi còn gì ăn. Quan Âm phải cầm bình chống ngược lên. Không có cái chuyện đó. Đó là Pháp Hòa chỉ nói, mới có nói cái chuyện gọi là tin thôi. Mà Phật tử mình á, không có tu, không có học giáo pháp á, là cứ tin Phật cái kiểu vậy. Mà tin, càng tin là càng mê tín, càng mù mờ. Cái gì cũng tội hết. Đâu có chuyện đó. Không phải cái gì. Thí dụ bây giờ quý vị lỡ quý vị đi ngang, không cúi đầu, không có gì tội hết. Mình không có cố tâm cố ý. Cho nên mình phải trong sáng như vậy thì mình mới hiểu đạo Phật đến mức. Cái điều thứ hai, đạo Phật luôn chỉ cho mình cái lẽ thật. Lẽ thật là gì? Thí dụ già bệnh chết như hồi sáng mình nói, đó là lẽ thật. Phật nói đời là khổ, nhưng Phật không ngừng ở đó. Phật còn nói cho mình biết nguyên nhân nào mình khổ. Khổ là tại mình biết xài mà không biết tắt. Khổ là mình biết on mà không bao giờ biết off. Đó, cái đó là khổ đó. Nghĩa là mình cứ sử dụng, ý Pháp Hòa đây là mình cứ sử dụng mà không bao giờ mình biết nguyên nhân nào. Thí dụ bây giờ mình đi bác sĩ nói cho anh biết là mình gần đây là mình cao máu, cao mỡ, cao đường, gọi là ba cao một thấp, phong thấp, cao mỡ, cao đường, cao máu và một cái thấp khớp. Thì người ta sẽ nói cho biết nguyên nhân nào. Phật cũng vậy, Phật nói cho mình biết cái khổ và cái nguyên nhân của khổ, nhưng cũng chưa dừng ở đó. Phật sẽ cho mình một phương pháp làm sao để hết khổ. Như vậy rõ ràng Đức Phật là người chỉ cho chúng ta rõ cái nguyên nhân nào khổ và làm sao để hết khổ, chứ không phải chỉ nói khổ rồi chấm hết, chịu đựng đi, mà giúp cho chúng ta làm sao để hết khổ. Thầy nói mà nói cái khác đó, là nó khác rất nhiều thứ. Vì Đức Phật là người thấy rõ cái nhân và nói cho mình rõ cái quả. Và khi quả nó đã có mặt thì làm sao để làm cho cái quả này chúng ta nhận quả và chúng ta biết ôm ấp chuyển hóa nó, chứ không phải để van xin. Nếu Đức Phật là một vị thần thánh, Đức Phật nói các vị là một con người tội lỗi vô cùng mới trở lại đời này, ta đây là đấng chí tôn chí cả, chỉ cần lại ta rồi ta sẽ ban phước cho rồi hết tội. Không bao giờ Phật nói điều đó. Và Phật nói quý vị đừng có thần thánh tôi là một con người bình thường. Chỉ có cái khác ở nơi tôi là người tỉnh giác. Phật là gì? Phật là tỉnh. Ma là gì? Ma là mê. Khi sống mê là ma, mà khi tỉnh là Phật. Khi mà mình chưa biết rõ được cái nguồn cội của cái đó thì mình mê vô cùng. Mà mình rõ rồi thì không gì mê cả. Làm mà không mê. Cho dù mình thắp nhang, cho dù mình lễ Phật, cho dù mình tụng kinh, mà mình rõ mọi sự mọi việc mà không mê. Cho mình hiểu được đạo Phật như vậy á, chính bản thân Phật tử mình thôi. Thí dụ như người ta có thể nắm một cái điều gì đó, người ta chỉ trích mình nín thinh, mình không nói được. Và thậm chí mình còn trả lời, bây giờ ngẫm nghĩ thấy người ta nói có lý chứ. Vì người ta nói là mình nói người ta giỏi hay mình dở. Mình dở chứ không phải người ta giỏi. Mình dở là mình không hiểu được cái của mình. Ở trong nhà mình không biết gì hết trơn á, mà cái chuyện thiên hạ mình biết hết. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ thôi. Tháng 12 á, là bắt đầu mình lo mình đi chợ rồi đó. Đi mua sắm mấy trăm phần quà gói sẵn tặng cho bạn bè. Mà cái lễ Phật đản im lìm, để tới chùa tổ chức cho đi chạy lên chùa tụng kinh rồi tắm Phật rồi đi về. Không hề có một lời chúc nhau Phật đản an vui, chúc nhau Phật đản an lạc, mà cứ gặp nhau là Giáng sinh vui vẻ nha, Merry Christmas nha. Nhiều đó thôi là mình thấy mình thiếu bổn phận không? Không hề gửi cho nhau một cái nhắn tin, một cái email: chúc chị mùa Phật đản năm nay thật nhiều an lạc, tâm bồ đề kiên cố, đạo niệm tinh chuyên, tu hành tinh tấn. Không có. Phật đản nhà nào cũng im ru, chỉ thôi đợi chùa thông báo lễ ngày nào chạy lên chùa làm lễ thôi. Hỏi giờ Phật sanh ngày mấy nhớ không? Nhớ không? Đó, thấy không? Người là mùng 8 tháng 4, người rằm tháng 2. Phật sanh năm mấy biết không? Biết không? Đó. Vậy thôi. Cứ ngồi đó mà thị phi, cứ ngồi đó mà chúng ta lo cái chuyện không phải chuyện của mình không. Người Phật tử là phải nhớ cái năm sinh của Phật. Rồi giờ hỏi Phật đản là có chỗ ghi 2641, Có chỗ ghi 2561, đi ngang chùa để kính mừng Phật đản Phật lịch 2561. Mà hỏi Phật lịch là gì biết không? Phật lịch từ đâu ra? Không biết. Vậy thì bây giờ mình sẽ có một câu hỏi cho mình là mình phải làm gì? Thời gian mình còn lại mình sẽ làm gì? Và lâu nay mình đã bỏ thời gian của mình để mình đã làm gì? Vậy thôi. Đức Phật sanh năm 624 trước Tây Lịch. Nếu quý vị lấy 624, quý vị cộng với cái năm mà mình đang sống đây là năm 2017, sẽ ra cái lịch gọi là Phật đản. Phật đản là 2641. Từ đâu có con số đó? Lấy 624 năm sinh của Phật cộng với cái năm mình đang sống hiện hành ở đây là 2017, sẽ ra con số Phật đản là 2641. Nếu lấy 624 trừ đi 80 tuổi thọ của Phật, sẽ ra năm Phật mất là 544. Phật mất năm 544 trước Tây Lịch. Lấy con số 544 đó cộng với cái lịch mà chúng ta đang, cái năm mà chúng ta đang sống đây là 2017, sẽ ra Phật lịch 2561. Chúng ta có hai con số, một là Phật đản, hai là Phật lịch. Nếu nói Phật đản thì đã là 2641 năm. Nghĩa là nếu Đức Phật còn sống tới bây giờ, Đức Phật là 2641 tuổi. Còn nếu gọi là Phật lịch, nghĩa là tính từ năm Đức Phật mất. Năm Đức Phật mất là 544, gọi là Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì, dài cho đến bây giờ là Phật lịch năm thứ 2561. Thì một Phật tử mà năm, cái năm sinh của ông già mình cũng không nhớ nữa. Mà hỏi Phật đản ngày mấy nhớ không? 25 tháng 12. Nhưng mà cái đó không phải lỗi quý vị đâu, lỗi quý thầy. Quý thầy không có lỗi quý thầy. Những người xuất gia mà không có chịu khó. Còn nhiều thứ nữa. Vì bây giờ Pháp Hòa chỉ đạo, chỉ thưa như thế này nè. Giờ một câu, một mình mỗi khi mình sắp sửa, mình khởi tâm một cái điều gì, nó không hoàn toàn, nó không dính dáng tới Phật Pháp, thì chúng ta tự nhắc mình không có thời gian lo chuyện này. Hãy để thời gian nghiêng tầm Phật Pháp. Vì chính giáo Pháp mới làm cho mình. Cái này thật sự quý vị có nhớ cũng không sao, không nhớ cũng chẳng ăn thua gì. Vì đâu có liên hệ gì tới cái chuyện chuyển hóa phiền não của mình đâu. Nhưng mà nếu so ra mình đi biết một câu chuyện thị phi với cái này thì cái nào nó hơn. Thế thôi, chứ cũng quý vị có nhớ Phật cũng chẳng vui. Mà có không quên Phật cũng chẳng buồn. Nhưng mà đã là một người Phật tử, mình có nghiên cứu Phật học để làm cho cái cuộc sống mình nó tốt đẹp, thì hoặc là đừng để cho người ta, một cái người có khác cái cùng cái, người ta thích chỉ trích thì người ta có cái điều mà người ta chỉ trích mình là bởi vì mình không nắm được cái căn bản của mình. Thí dụ ta hỏi Phật tử vô chùa tu cái gì, nói tôi nghe coi. Lúc đó mình mới chừng hững á. Tôi cũng biết tôi tu cái gì nữa. Tôi vô chùa tôi thấy chùa biểu tôi tụng kinh, tôi tụng, biểu tôi ăn chay. Nếu mà mình trả lời được, người Phật tử, cái chuyện vô chùa tu là tu ba nghiệp căn bản, là thân, khẩu, ý. Tu ba nghiệp thân khẩu ý là pháp tu căn bản của người Phật tử. Chuyển hóa tham sân si, trao dồi giới định tuệ. Đó là những chuyện Phật tử cần làm. Còn chuyện ai cúng nhiêu Ai làm gì nó không phải chuyện của mình. Ta cúng nhiều tốt, ta không cúng cũng chẳng sao. Ta có cúng nhiều thì mình có phương tiện, mình làm phương tiện xây dựng cơ sở đạo tràng để làm nơi cho Phật tử tu tập. Còn nếu ta không có cúng thì ta tới người ta công quả, ta giúp việc cũng được. Cho nên người ta sẽ đặt câu hỏi với mình: vậy chứ mấy Phật tử vô chùa tu gì vậy? Nói cho tôi nghe thử. Mình không biết. Thật sự là nhiều khi mình đi chùa, khóa tu nào mình cũng đi hết. Thầy nào tới giảng mình cũng đi nghe hết. Nhưng mà hỏi một câu hỏi là: vậy chứ Phật tử tu cái gì? Thì bây giờ thưa đại chúng, quý vị nhớ là tu ba nghiệp thân miệng ý, chuyển hóa tham sân si, trao dồi giới định tuệ. Con xin thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu ý nghĩa của thất bồ đề phần. Này nghe quen quen ha. Trong kinh Di Đà nói đó, ở cõi cực lạc mà mỗi khi gió nhẹ thổi hay là chim hót gì, người ta cũng nghe được sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tiếng chim ở trên cõi cực lạc diễn thuyết những pháp âm ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo rồi đó. Thất bồ đề phần là một phần trong bảy thành phần, gọi là cộng chung 37 thứ, như là ngũ căn, ngũ lực, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Thì sáu cái nhóm này cộng lại hết là 37 thứ. Thì 37 món này người ta gọi là 37 món trợ đạo. Trợ đạo có nghĩa là 37 món trợ duyên cho mình trên con đường tu hành, tu đạo. Thì ở đây á, cái câu hỏi chỉ thuần về thất bồ đề phần thôi, tức là 7 cái chi phần của sự giác ngộ. Chữ thất là 7, bồ đề là giác ngộ, phần là từng phần, hay là có khi gọi là thất giác chi. Chi là cành, là cành, là nhánh. 7 cái cành, 7 cái nhánh làm cho mình giác ngộ. Thì 7 cái này là gì? Một là trạch pháp. Trạch pháp là sao? Trạch pháp nghĩa là trạch là lựa chọn. Người Phật tử hay là mình muốn tu thăng tiến, mình phải lựa chọn cho mình một cái pháp tu. Ví dụ bây giờ mình chọn pháp môn niệm Phật, đó là trạch pháp đó. Nhưng mà một khi mình đã lựa nó rồi, mình nghiên cứu kỹ lưỡng về cái pháp niệm Phật rồi, thì mình phải siêng năng tinh tấn trên cái pháp mình đã chọn. Thì cái chi phần thứ hai gọi là tinh tấn. Thì nhờ mình có tinh tấn tu tập như vậy, cho nên tâm mình sanh hoan hỷ là cái thứ ba. Nhờ tâm mình sanh hoan hỷ cho nên thân tâm mình nhẹ nhàng, gọi là khinh an, là bốn. Nhờ mình khinh an như vậy cho nên tâm mình lúc nào cũng an trú trong chánh niệm tỉnh giác, gọi là niệm. Nhờ mình niệm như vậy, tỉnh giác như vậy cho nên tâm mình có sự định tĩnh, gọi là định. Và nhờ mình định tĩnh như vậy cho nên mình luôn luôn sống không chấp trước, gọi là xả. Thất giác chi là trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Bây giờ mình có thể đặt một cái, rút một cái ra. Bây giờ mình rút chữ niệm ra, mình đặt chữ niệm phía trước cũng được nữa. Niệm rồi trạch pháp. Niệm nghĩa là chánh niệm. Mình phải có chánh niệm để mình chọn một cái pháp nào mà nó phù hợp cho mình. Thí dụ vậy. Cho nên nói là 7 thứ tự như vậy, nhưng mà trong một nó cũng có 6 cái kia. Ví dụ như mình tinh tấn, mà tinh tấn không có vui thì tinh tấn làm chi? Tinh tấn mà không có khinh an, đâu có tinh tấn làm gì, thấy không? Cho nên rồi không có sự tỉnh thức thì tinh tấn làm chi? Làm sao tinh tấn? Cho nên trong một cái tinh tấn nó cũng có niệm, có định, có xả, có khinh an, có hỷ ở trong đó. Vậy thì thất giác chi là 7 cái phần giúp cho mình đi tới chỗ giác ngộ. Bởi vì đây là 7 cái bước để chúng ta hành trì. Ví dụ quý vị chọn niệm Phật á, là trạch pháp rồi. Nhưng mà mình phải biết niệm sao. Tâm mình loạn quá, lấy sao chuỗi ra lần để cho giúp cái tâm mình nó định. Niệm Phật như vậy gọi là sổ châu niệm Phật, tức là niệm Phật lần chuỗi. Nhưng lỡ hôm nào mình ra cái nhà ga, mình đứng mình chờ xe, không có chuỗi, vẫn niệm Phật. Bây giờ mình niệm sao? Trì danh niệm Phật. Trì danh nhỏ nhỏ thôi, chứ không phải đứng giữa ga mà nam mô về Phật sùm. Nếu như mình ở trước bàn Phật, mình đọc lớn tiếng niệm Phật, đó gọi là cao thanh niệm Phật. Cao thanh có nghĩa là mình niệm lớn lên cho mọi người ta nghe, để người ta niệm theo mình. Còn lỡ như trường hợp trời khuya vắng lặng, hay là mình ở nơi công cộng không tiện để niệm lớn, thì mình phải niệm Phật trong thầm, gọi là trì danh niệm Phật. Rồi bây giờ ở một cái chỗ đó, mình thí dụ như tối mình ngủ mình không có niệm nữa, nhưng mình nhắm mắt lại mình tưởng hình ảnh của Phật để mình dễ đi vào giấc ngủ. Hoặc là tâm mình loạn quá, mình để cái hình Phật trước cái mặt mình để mình nhìn Phật mình niệm, cái đó là quán tượng niệm Phật. Nhưng ở một cái hoàn cảnh nào đó không có hình ảnh Phật, nhưng mình nhắm mắt lại mình tưởng tượng cái bóng hình của Phật là quán tướng niệm Phật, hay là quán tưởng niệm Phật. Niệm Phật rất là nhiều cách. Bây giờ mình ngồi, hồi nãy Pháp Hòa bày cho đại chúng là thở đó, thở vô A Di, thở ra Đà Phật đó, cái đó gọi là gì? Tùy tức niệm Phật, tức là niệm Phật theo hơi thở. Chữ tùy là đi theo, chữ tức là hơi thở. Tùy tức niệm Phật nghĩa là chúng ta niệm theo hơi thở của mình. Ví dụ như mình đi vô thăm người bệnh á, người ta nằm hổn hển quá, mình nói chị, anh, bây giờ anh niệm Phật theo tôi nha. Người ta thở vô cái mình A Di, thở ra Đà Phật. Mà người ta đang thở theo cái hơi thở người ta, vậy mình lên mình làm mặt ào, người ta nhờ nhồi tim ta đi lẹ nữa. Mình niệm theo hơi thở của người ta, cái đó gọi là tùy tức niệm Phật. Bây giờ ngồi xếp bằng một hồi tê chân quá, xả chân ra bắt đầu đi, bước chân trái A Di, bước chân phải Đà Phật, bước chân A Di, bước chân Đà Phật, cái đó gọi là gì? Kinh hành niệm Phật. Vậy thì trong cái trạch pháp của niệm Phật, mình cũng có thể chọn cách nào để niệm Phật để cho chúng ta cảm thấy thoải mái. Mà thoải mái là khinh an, mà niệm mà được vui vẻ là hỷ, mà niệm mà không tán loạn là niệm, mà càng niệm thì tâm càng định, mà tâm càng định thì mọi sự chấp trước không còn. Đến một lúc nào đó tâm mình thuần thục, tâm mình thuần thục đi đứng nằm ngồi đều có tiếng niệm Phật, lúc đó mình có cái phần chứng ở cái chỗ gọi là tam muội niệm Phật. Nhưng mà cho dù mình có được cái mức đó, mình cũng không dính nha. Mình cũng nói tôi đây chứng được tam muội niệm Phật, rồi đi đâu cũng khoe tôi đây chứng được tam muội niệm Phật. Khoe riết cái nó mất thần thông, tôi nói trời ơi, anh là xí muội niệm Phật chứ tam muội. Tu mà đến cái mức mình chứng cũng không dính vào cái quả mình chứng, cái đó gọi là xả. Hành xả nghĩa là bất cứ cái gì chúng ta có đạt được cũng không dính mắc. Cái đó gọi là bảy chi phần của sự giác ngộ. Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Vậy được chưa? Rồi. Xin Thầy giải thích cho con biết thế nào là thọ Bồ Tát giới, gồm những nguyên tắc nào? Thưa đại chúng, quý vị có thuộc cái câu này không? Nguyện không làm điều ác. Câu thứ hai là gì? Nguyện làm các việc lành, nguyện giúp, nguyện độ tất cả chúng sanh. Đúng không? Mình thuộc ba câu đó. Thì ba cái câu này tức là ba thèm than thọ giới của Phật tử. Khi đầu tiên mình đi chùa, mình thọ tam quy và giữ năm giới, đó là mình nguyện không làm điều ác. Một thời gian sau mình thọ tới thập thiện giới, cái đó là bắt đầu nguyện làm các việc lành. Bởi vì trong thập thiện nói không sát sinh mà phóng sinh, Không sát sinh là không làm ác, phóng sinh là làm lành. Không trộm cắp mà bố thí. Không trộm cắp là không làm ác, bố thí là làm lành. Thấy chưa? Rồi bây giờ khi đó mình thọ tới Bồ Tát giới. Bồ Tát giới là phải lấy chúng sanh làm đối tượng. Nhớ nha, lấy chúng sanh làm đối tượng cho sự tu. Cho nên Bồ Tát là độ tất cả chúng sanh. Người thọ tới Bồ Tát giới thì không phải là mình thọ để mình chứng minh cho người khác biết là mình lâu năm ở trong đạo, giới của mình bây giờ tới Bồ Tát rồi. Ngỡ làm sao biết chị là Bồ Tát, không thấy tôi mặc cái y nâu hả? Lễ nào tôi cũng đứng trước hết trơn, thấy không? Tôi là Bồ Tát mà. Cái đó là thọ giới để dành chỗ. Mình thọ giới để mình ứng dụng, mình tu, mình hành cái tâm hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát là phải nhường cái khổ, nhường cái sướng cho chúng sanh, lấy cái khổ về mình. Ví dụ bây giờ mình ngồi, đang ngồi đó, mình đang ngồi trên chiếc ghế, một người khác đi tới, ta rất là cần chiếc ghế vì chân người ta đau. Bồ Tát đứng dậy nhường cái ghế đó. Cái đó mới là Bồ Tát. Luôn luôn đứng phía sau để nhường cho tất cả mọi người. Nếu người muốn thọ Bồ Tát phải hội đủ ba điều. Tâm từ bi phải có. Bồ Tát mà tâm từ bi không có làm sao làm Bồ Tát. Và cái thứ hai nữa đó là mình phải phát nguyện, lập tâm phát nguyện. Phải có lòng từ đối với chúng sanh. Phải có tâm bồ đề cho kiên cố, lập nguyện cho vững bền, tức là không lui sụp. Và mình phải độ chúng sanh, tức là giúp tất cả mọi người. Rồi bây giờ đây là ba tiêu chuẩn của Bồ Tát. Một là nhiếp luật nghi giới. Mà nhiếp luật nghi tức là không làm ác đó. Nhiếp thiện pháp nghĩa là làm lành. Nhiêu ích hữu tình, đúng không? Nhiêu ích hữu tình là gì? Là độ chúng sanh. Cho nên buổi cơm nào mình cũng cầm cái chén lên, lấy ba cái miếng cơm lạc ăn trước. Nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ chúng sanh. Ba câu đó là ba câu tinh thần của Bồ Tát. Dù quý vị chưa thọ giới Bồ Tát, nhưng mỗi ngày trước khi ăn cơm, quý vị đọc ba câu đó rồi mình ăn cơm đó, là quý vị đang tập làm hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát á, tại gia đó có 6 giới trọng, 28 giới khinh, tức là 28 giới nhẹ, 6 giới quan trọng. Cho nên nếu mình muốn thọ với Bồ Tát thì thứ nhất là phải phát tâm, thứ hai là phải có lòng từ, thứ ba là phát nguyện. Đồ ví dụ như trong giới Bồ Tát lúc mà thọ, ta hỏi quý vị đã phát tâm chưa, mình phải đáp dạ mô Phật đã đáp. Chứ còn nếu mình nói dạ mô Phật chưa thì không thể thọ Bồ Tát giới được. Nhưng mà thưa đại chúng là mình không nhất thiết phải thọ tới giới đó, nhưng mà nếu mà đã thọ rồi thì phải cố gắng phát triển cái tâm hạnh từ bi, độ người độ đời của mình đến cái chỗ rộng lớn một chút. Thí dụ như lỡ cái người đó mắng mình câu vì họ tức mình, họ muốn hơn thua với mình, mà Bồ Tát giới người, một người Phật tử, mình nói thôi kệ đi, họ muốn hơn thua, họ nói mình hơn câu mà họ mãn, họ thả dạ thôi mình nín. Cái mình tức quá mình nói trời ơi, mình lớn hơn nó mà nó hổn, mình kiếm một câu nào mình nói cho nó lên câu nữa, cái nó kiếm một câu nữa nó leo. Rồi cái mình một người bình thường với một Bồ Tát đấu với nhau, không nên. Bồ Tát là mình phải luôn luôn nhường cái phần đó cho mọi người. Cha mẹ thường dạy con chăm lo học hành để cho tương lai được thành công và hạnh phúc. Nhưng con cái thời nay trả lời là mình không biết việc gì xảy ra trong 10 phút nữa, mình có thể chết đi. Thầy có biết mấy đứa vị thành niên nghĩ như vậy có đúng hay không? Mình muốn biết đúng kiểu nào? Nếu đúng theo ý mình thì không đúng. Còn đúng theo chân lý là nó nói đúng. Nó nói đúng chân lý mà, không? Nhưng mà tại vì mình expect nó là mình đang bắt buộc nó là phải nghe theo lời mình, là phải thế này thế kia. Còn nó trả lời vậy có vẻ không đúng ý mình. Thưa đại chúng, là mình có thể khuyên con, nhưng mà thường con ở đây nó ảnh hưởng một cái đời sống lớn. Đời sống mới là gì? 18 tuổi thì con có quyền của con, cho nên nó thường hay trả lời mình những cái câu đại khái là như vậy đó. Mẹ đừng lo cho con đủ lớn rồi. Ba mẹ không cần lo cho con tự lo cho con được. Thì đôi khi mình không có vui với cái câu trả lời đó của nó. Thì trường hợp đó, mỗi khi mình nói gì mình thọng câu trước đi: mẹ biết con có cái nghĩ của con, nhưng mà mẹ là người có thể thấy được những điều đó, mẹ chỉ nhắc con thôi, chứ mẹ không có phải là mẹ biểu con phải làm thế. Mình nhắc nó thôi, chứ còn mình đừng có nói là mẹ nói như vậy là đúng. Thì nó nói mẹ đúng, mà đúng cái kiểu của mẹ. Thì cũng vậy thôi. Cho nên mình phải tự hiểu con mình như thế nào, để chúng ta tìm cách chúng ta chuyển nó. Thí dụ như là trước khi mình muốn nói với nó điều gì, mình phải đợi cái lúc nào nó thuận mình hãy nói. Tại vì nó, cái tâm tính của một đứa nhỏ đó, đôi khi nó không có đủ cái nhẫn nại nó ngồi nó nghe mình. Và thường mình nói chừng hai câu là nó đứng dậy nó bỏ đi rồi. Và thậm chí nó nói ok biết rồi, nói nhiều quá. Và thậm chí nó nói mẹ có một câu này mẹ nói hoài à. Không, thành thử ra mình phải hiểu là lúc nào mà nó vui vẻ nó có thể ngồi xuống nó nghe mình. Nhưng mà cái gì mình nói một lần rồi xong rồi được. Tại có những đứa nó không thích mình nói nhiều. Chứ không phải mình tụng nhiều với nó mà mình gọi là mình thương nó và nó nghe. Đôi khi nó cái tác dụng nó ngược lại. Và nếu những đứa con nào mà nó khó nói quá, mình có thể viết thơ cho nó. Mà nó quớt dữ lắm. Tại sao biết không? Tại vì trong khi mà nó giận mình á, nó có thể nó không nghe câu đó. Nhưng những gì mình viết nó nằm trong tờ giấy đó. Có thể trong lầy lúc này nó không đọc đâu, nhưng mà những lúc nào nó thất bại trong cuộc đời nó, hay những lúc mà nó cảm thấy nó nhớ mình, nó sẽ mở lá thơ nó ra và nó đọc. Và chừng đó chữ nghĩa mình nói nó sẽ thấm trong tâm nó hơn. Hoặc là mình viết cho nó xong rồi mình nói là: con có thể không đọc lá thơ này, nhưng con đừng có bỏ nó, con cứ cất nó vào đâu đó, để mai chiều khi nào con cần con mở ra con đọc. Thường thường á, khi mình viết một cái gì cho ai á, mình có cái cơ hội để mình nhìn vào cái chữ của mình muốn nói, cái lời lẽ, cái ý nghĩa của mình muốn nói. Và người kia đang giận tức có thể không lắng nghe mình, nhưng mà những gì mình viết lại trong tờ giấy có thể trong tương lai họ sẽ đọc. Và đã từng có nhiều cái trường hợp là người ta hóa giải được những cái khổ đau, những cái gút mắt, những cái hiểu lầm với nhau trong cuộc sống của họ, mà họ không có khả năng ngồi lại để nói và để nghe. Người muốn nói thì nói không hết lời, vì lúc đó nghẹn ngào cảm xúc. Người muốn nghe thì lúc đó nghe không có được, tại vì bực bội, tức tối, cho nên không thể nghe. Nhưng những gì mình muốn nói nó sẽ nằm trong tờ giấy đó, và nó sẽ rất là linh động. Phóng vào ví dụ như quý vị đọc kinh, lúc đọc đoạn hay lắm, nhưng mà đọc xong ghép quyển kinh lại là sao? Quên. Và thậm chí nó hồi nãy tôi đọc cái đoạn nó hay lắm mà tôi không biết nằm đâu rồi. Nhưng mà nhờ nó nằm trong quyển đó đó, mình nhớ vậy trở lại kiếm, thì cái đoạn kinh nó còn nằm y đó và có thể giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Cho nên nhiều khi mình học pháp đó, mình hay viết vô trong cái tập để mình nhớ, rồi thỉnh thoảng mình mở ra mình đọc lại cái mình thấy nó có nhiều cái kỷ niệm. Và tự nhiên mình đọc lại trong lúc đó mình thấy nó sâu sắc hơn cái lúc mà mình đang ngồi nghe. Con có một đứa con nhỏ đã mất, con không biết nên thờ hay không, mong thầy giải thích cho con rõ. Thường thường á, theo cái lệ của người Việt mình á, con cái còn nhỏ khi nó mất mình không cần thờ ở nhà, vì ông bà mình quan niệm là một, nó nhỏ, mình để nó lên bàn thờ tổ tiên ông bà, không lẽ mình đi lại nó, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa, nó còn nhỏ, nó mất, mình nên để nó trong chùa. Rồi tiếng Việt Nam thì không kêu là mất, ta kêu bỏ. Tôi bỏ hết đứa, tôi bỏ hai đứa. Con nít là tao không kêu mất hay chết. Con của mình không có nói tôi có đứa con nó chết, tôi có đứa con nó mất, mà tay nói tôi có bỏ một đứa. Vì cái chữ bỏ đó họ có ý, họ muốn nói rằng quên nó đi để nó tái sinh, theo cái quan niệm ông bà của mình. Và không thờ là gì? Trên bàn thờ đó là tổ tiên, cha mẹ, nội ngoại, ông bà, tổ tiên. Mình để cái hình đứa nhỏ đó lên, không lẽ mình tổ tiên, ông bà, cô chú, dì cậu hay là bà nội bà ngoại đi lại nó. Cho nên không có thờ. Nhưng mà nếu mình có thờ cũng chẳng sao. Còn nếu mình muốn thờ thì thôi đem lên chùa. Để có thể một là mình với cái ý là ở chùa nghe kinh, là mình muốn cúng gì thì mình lên chùa. Một người tu từ nhỏ, ăn chay trường, nhưng tâm lúc nào cũng chấp, chuyện có nói không hay nói thêm làm người khác khó chịu và buồn phiền, người như vậy có nên tránh xa hay không? Đã nói tu từ nhỏ thì không nên làm hay đối xử như vậy mới phải, nhưng con không hiểu người đó tu có đúng không? Thưa đại chúng, là ăn chay trường nó không có liên hệ cái tu. Ăn mấy chục năm mà tâm không chuyển, ăn với tu nó khác. Mình ăn thì mình cứ ăn, mà tâm mình không thay đổi thì nó cũng chẳng phù hợp gì. Ăn chay là một phần trợ duyên cho cái ăn, cái thân của mình. Nhưng mà cái quan trọng chính yếu trong nhà Phật vẫn là cái tu tâm, chuyển hóa cái tham sân si phiền não của mình. Cho nên vị này có ăn chay cỡ nào đi nữa mà không nắm vững được đường tu thì nó cũng chẳng chuyển hóa được. Bây giờ người như vậy mình có tránh xa hay không? Có thể có hai trường hợp. Nếu mình cảm thấy tâm mình chưa vững, mình không thể nào gần người này được, tại vì mỗi lần mình gần là mình nổi sân si phiền não, thì đạo lực mình chưa thâm thì mình có thể tạm thời né. Bởi vì trong một bài kinh Đức Phật có dạy 7 cách để diệt trừ phiền não, trong đó có một phương pháp là né tránh. Né tránh có nghĩa là tạm thời mình đừng gần, để mình không bị cái đó nó chi phối. Trong đó nó còn có tiết điều hòa, nó còn có tiết chế, vân vân. Nhưng mà có một phương pháp gọi là né tránh. Còn nếu như mình nghĩ rằng mình là một người bạn với người này, mình có thể gần người này để ít nhiều mình có thể trợ duyên cho người này phần nào trên cái chuyện chuyển hóa cái này, thì mình giúp, nếu mình cảm thấy mình có khả năng. Còn mình không có khả năng thì tạm thời mình có thể cáo từ để mà cho người khác hướng dẫn. Chấp là gì? Nghĩa là khi nào mình cũng dính vào bất cứ một hình thức nào. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói cái điều này ở trên gì đó, Gutenberg gì đó. Quý vị đừng nghĩ rằng khi nào mình dính một cái gì vào tâm và bây giờ mới tập xả, ngay khi nó vừa tới là xả nó đi thì mình không có phải khó. Có một câu tiếng Anh trong này. There was an English question. I may want to save it for the last one, so it's separate. So because while we speak Vietnamese here, let me finish all the Vietnamese question and I will take care for the next one. Kính bạch thầy, trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật có nói Phật tử tụng kinh điển Đại Thừa là 12 bộ kinh. Con chưa hiểu rõ 12 bộ kinh là những kinh gì. Thật sự ra đó, khi mà Phật thuyết pháp á, Phật không có quy định là tôi bữa nay tôi thuyết bộ kinh gì hay loại gì. Nhưng mà sau này á, chư tổ gom những cái lời Phật dạy rồi chia thành từng loại, nói đúng hơn là 12 loại kinh. Ví dụ như mình tụng câu này nè: tôi nghe như vậy, Một thuở nọ Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, ở vườn ông Cấp Cô Độc. Cái câu văn nó vậy đó. Trường hợp này á, cái kinh này là gọi là trường hàng. Trường hàng là cái văn nó dài 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 như một cái thể, như một cái đoạn văn vậy đó. Cái gọi loại đó gọi là văn trường hàng. Rồi như kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, bắt đầu thạch trung lặp lại những cái ý hồi nãy. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa quý vị đấy, cũng cái ý đó mà lặp lại nguyên thành một cái thể. Cái loại đó gọi là trùng tụng. Trùng tụng nghĩa là lặp lại cái ý ở trên qua một cái thể kệ thơ. Hai loại rồi phải không? Loại thứ ba là thọ ký. Thọ ký là gì? Đức Phật gọi ngài Maha Ba Xà Ba Đề là di mẫu của Phật, trong tương lai sẽ thành Phật tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai. Rồi Gia Du Đà La sẽ thành Phật gì, A Nan thành Phật gì. Thí dụ vậy, những trường hợp đó gọi là thọ ký. Kinh đó gọi là kinh thọ ký. Thể loại đó là loại thọ ký. Trường hàng, trùng tụng, thọ ký. Rồi cái thứ tư là kệ già. Kệ già là gì? Kinh trong cái thể thơ. Ví dụ như là kinh Pháp Cú. Thấy không? Thí dụ kinh Pháp Cú một câu. Ví dụ kinh Pháp Cú đạt một câu. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy người khéo tu, não phiền không thể hại. Như mái nhà vụn lợp, mưa có thể lọt vào. Cũng vậy người không tu, não phiền hay quấy rối. Những cái câu như vậy gọi là gì? Kệ tụng. Kệ tụng tức là kinh Phật nói nhưng mà một hình thức, một bài kệ. Để chi? Để chúng ta dễ nhớ. Ví dụ như cái câu nè: vui thay ta được sống, không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không hận thù. Đó, cái một hình thức vậy là kinh đó. Thấy không? Rồi Đức Phật nói một câu kinh khác: biết đủ giàu tối thượng. Biết đủ là giàu tối thượng. Không bệnh vui tối thượng. Thành tín đối với nhau là bà con tối thượng. Ý Đức Phật nói cái bài kệ này có ba cái tối thượng. Mình đừng có tham quá đáng. Biết vừa đủ là giàu có nhất. Khi mình không có bệnh là hạnh phúc nhất. Và chúng ta nếu có sự thành tín đối với nhau thì đó là bà con quyến thuộc của mình thân cận gần nhất. Biết đủ giàu tối thượng. Không bệnh vui tối thượng. Thành tín đối với nhau là bà con tối thượng. Những kinh như vậy, những bài kệ câu kệ như vậy gọi là kệ tụng. Mấy thứ rồi? 4 thứ. Cái thứ 5 là kinh tự thuyết. Kinh tự thuyết là sao? Không ai hỏi, Phật tự nói. Ví dụ như kinh gì? Ví dụ như kinh Di Đà. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, từ đây qua phương Tây cách mùi muôn ước cõi có một thế giới tên là Cực Lạc, có một Đức Phật tên là A Di Đà hiện nay đang nói pháp. Đó là kinh tự thuyết. Hay là Phật nói: này các thầy, ở đời có 4 hạng người, này các thầy nên nhớ. 4 hạng người này là 4 hạng người gì? Có người từ tối đi ra sáng, có người từ sáng đi vào tối, có người từ sáng ra sáng, và có người từ tối ra tối. Đó là 4 hạng người. Thí dụ vậy, tức là không ai hỏi gì hết, Phật tự Phật nói lên. Này từ đây này các thầy, ở thế gian có 4 loại. Có khi có sấm mà không có mưa, có khi có mưa mà không có sấm, có khi có mưa có sấm, và có khi không sấm không mưa. Này các thầy, thế nào gọi là có sấm không có mưa? Nghĩa là những người nói nhiều mà không làm. Thế nào là có mưa mà không sấm? Có những người nói mà không làm, mà không cần nói. Mà có những người nói và làm, có nghĩa là có sấm có mưa. Và có những người không nói cũng không làm là không mưa không sấm. Trường hợp đó gọi là kinh tự thuyết. Năm loại rồi phải không? Loại thứ sáu là nhân duyên. Ví dụ có một thầy tỳ kheo mù đứng dậy, nghe một bài pháp xong đứng dậy đạp chết con ốc. Con ốc thoát kiếp sanh cõi trời vì trước khi chết nghe bài pháp. Thì các thầy mới hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, thầy này tại sao bị mù? Đức Phật nói: ông thầy này đời trước là một ông thầy thuốc. Người ta tới chữa bệnh, người ta hứa là khi chữa hết bệnh người ta trả tiền hậu, cho nên ông ráng ông chữa lành cho người ta. Nhưng khi người ta lành bệnh, người ta quỵt tiền, người ta không trả. Ông này giả bộ nói: ông còn bệnh chưa hết, để tôi cho thêm than nữa cho nó dứt bệnh. Nhưng mà không ngờ than thuốc đó là than thuốc giết người kia. Vì nhân duyên quả báo đó cho nên đời này bị mù. Thí dụ vậy. Những cái duyên do nào mà phải gặp cái quả như vậy? Thì Đức Phật gọi là có cái duyên cớ để Phật nói pháp. Cái đó gọi là kinh nhân, nhân duyên. Ví dụ như nếu không có trường hợp Ngài A Nan bị cô Ma Đăng Già chiêu dụ thì không có bộ kinh Lăng Nghiêm. Nhờ nhân duyên Ngài A Nan bị cái cô đó dùng chú thuật lôi vô trong phòng làm bùa ngải, Ngài cởi hết y rồi, sắp sửa phạm giới rồi. Đức Phật biết được chuyện này mới sai Ngài Văn Thù Sư Lợi tới để mà giải cứu cho Ngài A Nan. Ngài A Nan chạy về nhà gặp Phật, buồn khổ vô cùng, tự trách mình là anh em chú bác với Phật, là một thị giả cẩn thận với Phật, là một người nghe hiểu rất nhiều. Nhưng tại sao con không tu chứng? Là bởi vì con mang cái bệnh ỷ lại, cho nên con không thể thành tựu được. Rồi nói tới rồi xin Phật chỉ bài thế này thế kia, Phật mới dạy kinh Lăng Nghiêm. Ví dụ vậy đó. Những kinh gì là kinh nhân? Nhân duyên. Sáu loại là phải không? Loại thứ bảy, thí dụ Đức Phật nói: như một đám mưa rơi xuống tùy theo cây cỏ mà thấm nước. Cây lớn thì thấm nhiều, cây vừa vừa thấm vừa, cây nhỏ thấm ít. Cũng như thế, giáo pháp của tôi như là một trận mưa rơi xuống đồng đều không phân biệt. Nhưng mà căn cơ trình độ của mỗi người có khác. Người thượng căn thì hút nhiều, người trung căn thì thấm chút chút, người hạ căn thì thấm ít hơn nữa. Cho nên mới có tam thừa là đại thừa, trung thừa, tiểu thừa. Chứ còn khi hiểu ra thì chỉ có một Phật thừa mà thôi, chứ không có ba. Hiểu cái chiều đó không? Một ông già cho thuốc con uống, con nó nói khỏi uống. Nó ỷ lại ba mình làm thầy thuốc, nó không uống thuốc. Ông già phải chạy về Canada ở, gửi cái fax qua, đánh cái email qua, nói cha các ngươi đã chết rồi. Các người con nghe cha chết buồn khổ vô cùng, thương nhớ cha và nhớ đến vị thuốc mà cha cho. Tất cả cùng lấy thuốc ra uống và hết bệnh. Khi hết bệnh người cha trở về. Người cha cho thuốc đó là Phật. Những chúng sanh mang bệnh mà không uống thuốc là mình. Phật bây giờ phải tạm thời lánh mình đi, để mình thấy mình vắng Phật rồi ráng lo tu, ráng uống thuốc hết bệnh. Khi mà mình uống thuốc hết bệnh rồi thì mình gặp Phật ở một cái điểm đó, Phật trở về với mình. Trường hợp như vậy là kinh thí, thí dụ. Lấy cỏ thuốc để dụ pháp môn, lấy người cha lành để dụ cho Phật, lấy chúng sanh là những người con. Còn hay là trong kinh Pháp Hoa, một nhà lửa có một cánh cửa ra, các người con trong đó nhảy chơi không chịu ra, Phật phải lấy ba chiếc xe dụ. Dụ ra khỏi rồi thì cho một chiếc xe trâu, đúng không? Nhà lửa đó là cõi đời này. Những chúng sanh đang chơi trong nhà lửa là mình. Người cha dụ mình ra là Phật. Mà dụ hoài không ra, Phật với nó ra đây đi. Có ba thừa nè: xe dê, xe hưu, xe trâu đó. Cho nên cõi cực lạc về chển đi. Đi là đi trên bông sen, nghe tiếng gió tiếng chim cũng thành bài pháp. Còn nghe dưới này cầm phe dưới đây thấy chển sướng hơn đây. Ở trển toàn là thượng thiện không, dưới này toàn là ấy, phát tâm lên trển. Tới hồi lên trển, ủa sao không có gì hết trơn vậy? Tới hồi thấm được rồi, cực lạc đâu có đâu xa, cực lạc chính trong ta. Khi mà mình an vui hạnh phúc rồi, uống nước lạnh, ăn cơm nước tương vẫn ngon, đó là cực lạc. Còn nếu mà mình đau khổ rồi, ăn bào ngư di cá vẫn thấy đắng miệng, gọi là cực khổ. Cho nên hiểu đạo rồi thì cực lạc, cực khổ ở đâu? Hai đường cực hết, biết dông đường nào? Cái đó kinh như vậy gọi là kinh thí, thí dụ, tức là Phật đưa những cái ví dụ. Kinh thứ 8 gọi là bổn sự. Bổn sự là sao? Tức là Phật kể lại những công hạnh của các đệ tử. Ví dụ như Đức Phật kể Ngài Xá Lợi Phất hay là những vị Bồ Tát tu như thế nào. Phật kể những cái cơ duyên hóa độ của Phật và những sự tu chứng của đệ tử Phật. Cái đó gọi là bổn sự, kinh bổn sự. Ví dụ quý vị đọc chuyện Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan hay là những quá khứ các vị Bồ Tát, Phật kể là cách tu, trường hợp đó kinh bổn sự. Còn kinh thứ 9 gọi là kinh bổn sanh. Bổn sanh là gì? Bổn sanh là Phật kể cuộc đời của Phật trong quá khứ. Ví dụ Phật kể Phật là con sư tử, Phật kể Phật là cây bông súng, Phật là con cò, Phật là con chim, Phật là con nai. Phật kể những cái quá khứ của Phật. Những kinh đó gọi là kinh bổn sự, bổn sanh. Kinh thứ 10 gọi là kinh phương quảng. Kinh phương quảng tức là những cái kinh mà chứa đựng nghĩa lý sâu xa. Kinh thứ 11 gọi là kinh vị tằng hữu. Vị tằng hữu tức là Phật kể lại những cái sự thần lực của Phật và chư Bồ Phật và chư Bồ Tát mà mình khó có thể tin nổi cái điều đó. Hiếm có lắm. Có khi gọi là vị pháp, tức là những cái pháp này hy hữu, hiếm có, khó tin. Và cái cuối cùng là gì? Luận nghị, tức là trình bày, bình luận, lý luận cho rõ cái nghĩa đó. 12 bộ kinh. Như vậy thì lời Phật dạy được chia ra thành từng thể loại để cho chúng ta dễ dàng nhận biết và nghiên cứu. Ví dụ như trong một quyển kinh Pháp Hoa thôi mà có thể có nhiều thể loại trong đó. Vì có trường hàng, có trùng tụng, có thọ ký, có thí dụ, có nhân duyên, có phương quảng, có bổn sanh, có bổn sự. Trong kinh Pháp Hoa là một cuốn kinh Pháp Hoa mà có đủ những thể loại kinh ở trong đó. Cũng giống như bây giờ quý vị tụng sám đó. Ở đây có ai thuộc một hai bài sám không? Thí dụ thuộc cái bài đệ tử chúng con từ vô thủy không? Đó, sám là một hình thức kinh tụng nhưng mà bằng cái thể thơ để cho mình dễ nhớ. Cho nên ngày xưa Phật cũng biết vậy đó. Phật nói xong rồi Phật kết luận cái bài pháp đó trong một thể thơ để cho mình dễ nhớ. Ví dụ quý vị tụng nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tụng tiếng Hán coi bộ cũng khó hiểu quá. Bây giờ người ta dịch tiếng Việt mà ta dịch thể thơ: một nguyền lễ kính Như Lai, hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn, ba nguyền tu phước cúng dường, bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần, năm nguyền tùy hỷ công huân, sáu nguyền nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ đời, bảy nguyền thỉnh Phật ở đời, tám nguyện học Phật tùy thời phát minh, chín nguyện hằng thuận chúng sanh, mười nguyện hồi hướng phước lành khắp nơi. Cũng cái bài thập hạnh phổ hiền mà ta chuyển thành thơ lục bát, cái mình tụng cái mình nhớ. Giống như kinh Vu Lan đó, kinh Vu Lan mình tụng là nguyên thủy bản kinh đó là kinh Trường Hàng, nhưng mà tổ Huệ Đăng ở Việt Nam mình muốn cho mình dễ nhớ cho nên tổ chuyển thơ, chuyển cái bài kinh Vu Lan thành thơ, cho nên tụng chừng vài lần là nhớ. Mà người nào mà không thuộc trọn bài thì thế nào cũng nhớ một hai đoạn trong đó. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ Thành Kỳ Thủ Viên Trung, một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Đó, nhờ như vậy đó cho mình dễ nhớ. Mà đặc biệt trong Phật giáo Việt Nam rất là nhiều những bài sám, đặc biệt vậy đó, lấy những bài sám từ tiếng Hán chuyển ra tiếng Việt cũng có, hoặc là chư tổ Việt Nam của mình tự soạn một bài sám bằng tiếng Việt để cho chúng ta tụng. Thí dụ như cái bài Đệ Tử Chúng Con Từ Vô Thủy đó, gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê đó, đó là một bài sám thuần túy tiếng Việt và của một vị hòa thượng Việt Nam ngài soạn để đưa vào cái quyển nghi thức tụng niệm. Bây giờ hầu như không Phật tử nào mà không biết cái bài đó. Rồi quý vị thuộc cái bài Một Lòng Mỏi Mệt Không Nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa, cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tỉnh chói lòa thân con. Đó là dịch nghĩa từ một bài sám bằng tiếng Hán, bài mà trong Ngôn Sơn Thí Thực đó: nhất tâm quy mạng cực lạc thế giới A Di Đà Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thể nhiếp ngã. Đó, đó là bài nguyên tiếng Hán, sau này các vị mới dịch thành tiếng Việt cho mình tụng. Nhưng mà nhờ kinh mà chuyển thành thơ vậy cho nên tụng vài lần cho nó nhớ. À, kính bạch thầy, chân lý của đạo Phật là nhân quả, vậy tụng kinh sám hối có lợi ích gì? Ý muốn nói là nếu mà nói là nhân quả thì tại sao phải sám hối? Mà nếu sám hối là mình có phải mình cải đổi nhân quả không? Không phải. Nó có hai ý nghĩa. Một, có thể là mình không biết nhân quả, nhưng mà nhờ tụng sám hối để mình biết cái gì nhân và quả. Còn nếu mà mình tin vào nhân quả thì phải nhờ kinh sám hối để mình chuyển từ cái nhân xấu để trở thành ra cái nhân tốt. Ví dụ như bây giờ cái người đó họ ăn năn rồi, thì bây giờ họ tụng một thời kinh đó để họ phát nguyện, họ chuyển cái nhân xấu ngay từ bây giờ chuyển qua cái nhân tốt. Vậy thôi. Cho nên sám hối theo Phật giáo đó không có nghĩa là mình ăn năn hối hận van xin Phật tha tội, mà sám hối theo Phật giáo là chúng ta nhận biết, bộc bạch cái lỗi của mình để phát nguyện từ cái lỗi này và chúng ta chuyển sang tốt. Pháp Hòa ví dụ như quý vị mua một cái nhà hàng mặn, bây giờ quý vị vẫn xài hết tất cả những gì trong cái nhà hàng đó, nhưng mà bây giờ chuyển thành một cái nhà hàng chay. Vậy thì nồi, bếp, chảo, chén trong cái nhà hàng đó đều sử dụng lại hết, nhưng thay vì tiếp tục nấu thức ăn mặn thì bây giờ chuyển thành nấu thức ăn chay. Hoặc là quý vị mua một cái tiệm thức ăn, nhưng bây giờ không thích bán thức ăn nữa, mà bây giờ chuyển đó, xài một số đồ trong đó, hoặc cái gì không cần thiết bỏ ra, cái gì cần thiết giữ lại để chuyển nó trở thành một tiệm bán thời trang. Như vậy thì không cần phải đập phá hay làm gì cả, nhưng mà ở đây chúng ta biết chỉnh sửa để làm sao nó tốt hơn theo cái chiều hướng tốt. Vậy thì tụng kinh sám hối không phải để cải đổi nhân quả cái kiểu mà van xin, mà cải đổi cái nhân quả bằng cách là đổi cái nhân xấu bây giờ trở thành ra cái nhân tốt. Chúng ta ngày xưa tham, bây giờ cũng tham, nhưng mà không có tham tiêu cực mà tham tích cực. Nói vậy thôi. Cái miệng này ngày xưa chuyên môn nói xấu người ta, bây giờ mình đổi cũng cái miệng này, chúng cần bỏ đâu. Nói tốt, tụng kinh đó. Thành thử ra nếu mà mình không có sám hối thì tức là mình không cải đổi cái nhân của mình. Cho nên sám hối là để một hình thức để cho mình phát nguyện đổi nhân, mà nhân đổi thì quả nó sẽ đổi. Cho nên tội từ đâu? Trong cái bài mình tụng đó, tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Muốn sám thì phải từ cái tâm tội lỗi đó mà sám, chứ không có đâu xa cả. Mà tâm được tịnh rồi thì tội liền tiêu. Chữ tội tiêu là tội của tương lai nó tiêu, còn những gì quá khứ mình làm thì phải trả. Nhưng người hiểu đạo là trả nhân quả mà không khổ đau với nhân quả. Vì mình biết rõ. Ví dụ như giờ mình ấy, bác sĩ báo cho biết á, anh bây giờ bị phổi nặng lắm nghe. Đấy thôi cũng đúng thôi, trời 40 năm nay tôi hút quá trời hút. Chấp nhận, tại vì tôi đâu có cãi được. Rõ ràng là 40 năm nay tôi đã đốt lá phổi tôi bằng những điếu thuốc. Thôi bây giờ tôi phải chấp nhận cái bệnh này, và từ nay về sau tôi không hút nữa. Thì ngay nơi cái thân mà đang bệnh này không hút nữa là chuyển. Nhưng mà những cái gì mà mình phải trả cho mấy chục năm hút thuốc đó phải chấp nhận. Thì chúng ta cũng vậy, không mê lầm nhân quả thì gọi là trả quả, chứ không phải tu rồi là quịt nợ. Cái chữ trả quả trong nhà Phật hay là hết tội trong nhà Phật, ý là chúng ta không đau khổ khi chúng ta phải trả cái đó, chứ không phải là tu rồi cái nợ chạy mất. Còn câu cuối nữa thôi. Chúng con từng nghe thầy giảng pháp trên internet, thầy có chỉ dạy về lúc thắp nhang chúng con niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Lúc ở chùa chúng con biết, nhưng cho chúng con hỏi lúc ở nhà khi chúng con thắp nhang, chúng con được phép tụng giống như thầy dạy Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng không? Dạ thưa, cũng y vậy thôi, vì Tam Bảo là ở đâu cũng có Tam Bảo, chứ không phải chỉ riêng ở nhà mình mới là ở chùa mới có Phật Pháp Tăng. Không, thí dụ như mình không biết gì hết thì Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Mà chữ Nam Mô nghĩa là chúng ta quay về, hướng về, quy mạng về để quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Vậy nên khi mình niệm như vậy nghĩa là mình trở về với Tam Bảo trong mỗi ngày thôi. A Di Đà Phật, con chúc thầy luôn luôn được sức khỏe. Xin thầy giảng cho con hiểu trên đời này có ma không? Tại sao có những người rất dễ bị ma nhập? Có phải là nghiệp không? Giờ trước hết mình phải định nghĩa chữ ma. Chữ ma là nghĩa gì? Chữ ma đó, nói cho đủ là ma ra. Chữ ma là nói tắt, tiếng Phạn là ma ra. Cho nên chữ ma này không phải tiếng Việt mà cũng chẳng phải tiếng Tàu. Chữ ma này là tiếng Phạn, nếu nói đủ là ma ra. Người Trung Hoa dịch chữ ma ra là đoạt mệnh, chướng ngại. Ma nó có 6 loại: ngoại ma, nội ma, thuận ma, nghịch ma, khảo ma, tức là ma nó khảo mình, ma chết, ma trời, ma phiền não, ma ngũ uẩn, nhiều lắm. Tùy mỗi người thích ma nào thì nhập đó. Người hay khởi phiền não, lúc nào cũng có thể giận được, lúc đó là ma phiền não nó nhập mình. Chứ không phải là ở ngáp trợn trắng lên là kêu ma nhập đâu. Cái đó là ngoại ma thôi. Nhưng mà bù lại hàng ngày mình cũng bị nhiều thứ ma nó nhập mà mình đâu có biết. Như vậy thì ngồi đây á, nếu như mình tỉnh giác, cái cục giận nó vừa sắp tới đó, mình nói cái này là con ma giận nè, ma này là ma phiền não nè, thì chúng ta tỉnh nó liền thì nó không nhập mình được. Mà hễ nó nhập rồi là bắt đầu không có còn bình thường nữa. Mắt mình phải trợn lên chút, người mình nó phải rung lên chút, tay chân mình bắt đầu chỉ chỏ chút, chân mình bắt đầu dậm dạp lên chút, đóng cửa rầm rầm chút, thì tại ma nó nhập rồi. Ma này là ma phiền não. Ma nó có, quý vị biết là trong kinh định nghĩa và đặt ra nhiều con ma tên của nó: ngoại ma, nội ma, ngũ uẩn ma, phiền não ma, thiên ma. Thiên ma là sao? Thiên ma là ma trời. Mà thiên ma là nó hay lắm, nó có thể dụ dỗ mình và nó có cách nó nói hết. Phá hoài ví dụ, mình bực cái người đó mình không muốn đi chùa, Thì bạn rủ đi chùa, các bạn nói không, tôi không đi. Cái ma này nó nói tiếp, nó ở nhà tu cũng được chứ đâu phải cần tới chùa. Hay là bây giờ rủ nó đi tu đi, nó nói hôm nay ở chỗ đó có đồ bán rẻ, chỉ có ngày thôi, từ sáng tới chiều thôi, còn tu 2-3 khóa là mình không khóa này khóa kia, chứ hụt cái chuyến mua đồ này là mất nhiều tiền lắm, lần sau trở lên là mắc lắm. Thiện ma đó nó nói vậy nghe cũng có tình có lý lắm. Hay là mình dặn cái đồng hồ mình nó để 5 giờ sáng mình dậy mình ngồi thiền tụng kinh, cái thì mình đồng hồ nó reo cái thì cái tay mình nó bụp xuống cái tỉnh cũng tỉnh đó, thôi mình ngồi dậy tụng kinh chứ nằm dậy lát quên á, ngủ quên á. Thì con ma kia nó xuất hiện, nó nói liền, nó nói đâu có sao đâu, hôm qua làm Phật sự mệt lắm rồi, giờ nằm thêm chút nữa cũng đâu có sao đâu. Nó chêm cái chữ Phật sự vô nó ru mình, chứ mình thấy cũng có lý, phải không? Thì quý vị nhớ là thiên ma là những con ma trời, mà nó luôn luôn nó cách, nó khuyến dụ mình. Cho nên trong Bát Đại Nhân Giác mới nói đó, người xuất gia phải tinh tấn hành đạo, tinh tấn hành đạo diệt bốn loài ma và ra khỏi ngục tù của năm ấm và ba cõi. Bốn loài ma trong Bát Đại Nhân Giác nói đó là ma phiền não, ma ngủ ấm, ma trời và ma chết. Có nhiều người sợ chết đó, mà khổ đó, bị cái con ma chết nó hù dọa mình. Ví dụ như người ta gặp mình, người ta hỏi ta lỡ ta ghi tên mình vô cầu siêu là bắt đầu nguyên năm đó mình bệnh, là bắt đầu mình gặp người đó là mình ghim mình đó. Đấy, tại cái anh đó ghi tên lộn tôi. Hay là thầy mà thầy đưa danh sách lên mà thầy tụng lộn á, nguyện cho hương linh siêu sinh tịnh độ là ở dưới này là mình phiền dữ lắm. Nó trời ơi, tôi cúng để cầu an mà ai ngờ đưa tôi qua danh sách cầu siêu. Mà nếu mà năm đó không có chuyện gì thôi, mà lỡ có chút gì là mình phiền não dữ lắm. Thì bây giờ Pháp Hòa nói, bây giờ cái trường hợp ở đây là hỏi ma nhập. Chuyện có ma hay không thì Pháp Hòa không biết, tại vì mình sao mình dám xác định, phải không? Mình chưa thấy. Nhưng mà chữ ma là gì? Những gì nó làm chướng ngại đường tu của mình đều là ma cả. Những gì nó đoạt đi cái tuệ mạng của mình là ma cả. Cho nên chữ ma dịch là đoạt mệnh, là gây chướng. Còn người bị ma nhập có trường hợp là bởi vì cái thân của họ, họ thường nghĩ cái đó. Tại vì thường thường cái gì nó cũng phải hai phần, mình nghĩ tới họ nó mới vô. Ví dụ cái anh này gặp cái cô đó, ảnh tác ý ảnh thương, mà cái cô đó không hề tác ý thương thì cũng không gặp nhau. Nhưng mà anh này ảnh nói thương rồi, cô này cổ cũng thương, hai người mới gặp nhau nữa. Bắt đầu mới hễ anh này ảnh tới cho tôi xin số phone được không, nói vậy em ghi sẵn rồi. Còn nếu mà anh này nó cho tôi xin số phone được không, nói dạ xin lỗi khi khác. Tức là cũng có cách từ chối. Thường thường là phải có hai phần là giữa mình với họ có cái tương ưng. Đó nói về cái tư tưởng mình giao cảm. Còn nói về thân thể, nếu trong người mình cái dương lực mình nó yếu thì có thể cái âm lực nó có thể nó đi vào. Ví dụ hôm nào cơ thể mình yếu không khỏe, bước ra gió là vô cảm liền. Cơ thể mình không khỏe, ăn dưa leo dưa hấu là trúng liền. Nhưng mà nếu mình cơ thể mình khỏe đâu có bị, đúng không? Cũng như vậy, nếu hàng ngày mình trao dồi sự tu tập của mình thì cái dương lực và cái đạo lực, cái Phật lực, cái pháp lực trong mình nó đầy đủ thì những cái ma lực nó không tới với mình được. Thành thử ra thường á, mình đi mình đừng có nghĩ tối ngày cứ đi tới đâu cũng sợ ma. Tới mình sợ tức là mình giao cảm với họ. Khởi chữ ma trong đầu là mình giao cảm rồi. Là mình giao cảm với họ thì họ có cái luồng năng lượng với mình. Cho nên quý vị muốn tránh cái trường hợp đó thì hàng ngày, đó là lý do tại sao mình niệm Phật đó. Niệm Phật để mình tránh cái niệm ma. Mà đồng thời các tổ cũng dạy mình đó. Ví dụ các ngài nói hồi nhỏ đó, mình đi tới chỗ nào mình sợ ma cái mình niệm Phật. Mà nó khổ cái càng sợ ma thì đi nhanh. Mà đi nhanh là hình như nó rượt theo kịp mình đó, nó sát bên đó. Là mình kiếm cái cách mình niệm Phật để cho cái tư tưởng mình nó thay đổi đi, nhớ Phật niệm Phật thì ma nó lặng. Cho nên nó có một vị đệ tử ngồi thiền, thưa với sư phụ là con ngồi thiền tối nào con cũng nằm chiêm bao, thấy một con nhện nhện về nó cắn con. Ông thầy mới nói nè, ta đưa cho con cây viết, bữa nào con gặp con nhện nhện đó, con lấy cây viết rồi con gạch chéo ngay cái bụng nó, rồi ta làm dấu nó đi, rồi bữa khác ta đi tìm nó, ta bắt nó cho con. Và chú đệ tử cũng ngồi thiền cầm cái cây viết kế bên vậy đó. Thì cái bữa nọ ông ngồi thiền, ông cũng vẫn thấy cái con nhện nhện nó đi ra, cái ông lấy cây ông đánh dấu thập ngay cái bụng đó. Xả thiền ra rồi mới nói, dạ thưa sư phụ, bữa nay con nhện nhện nó xuất hiện mà con làm dấu rồi, giờ sư phụ đi bắt nó giùm con đi. Sư phụ nói, con dở cái bụng của con ra coi. Thì ra cái dấu nó nằm ngay cái bụng ổng. Vậy thì con ma nằm đâu? Ma trong người mình, cái con nhện đó trong người mình. Có nhiều khi không có ma nào nhát mình cả, mà tự mình nhát ma, tự mình tưởng tượng và tạo ra một con ma để mình nhát cho mình. Cho nên trong phẩm phổ môn á, người nào mà bị cái này mà niệm Quan Âm, bị kia niệm Quan Âm đó, nếu mà nói trong ngũ uẩn sắc thọ tưởng đó, thì cái phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa là cái phẩm phá tưởng ấm. Con người mình tưởng nhiều hơn sự thật. Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như Trăng. Tới hồi gặp nhau rồi này Trăng gì em biết. Thấy không? Rồi cái thứ hai, cái thứ hai, quý vị có nhớ câu chuyện là Trương Chi Mỹ Nương không? Trương Chi Mỹ Nương là một bài, một cái câu chuyện, và nếu chúng ta đem câu chuyện đó ra chúng ta phân tích thì nó cũng là một dạng phá tưởng. Cái cô nhà giàu này nghe tiếng sáo vi vút hay thì nghĩ rằng người thổi sáo phải đẹp, đúng không? Rồi khi mà nhất định phải gặp cho được cái người con trai đẹp này vì thổi sáo quá hay này, cổ gặp xong cổ xỉu cái rầm. Cổ tỉnh dậy là cổ mất, quên mất tiêu cái tiếng sáo và cái bóng dáng anh đó, là cổ hết tương tư cái anh chàng thổi sáo đó. Nhưng mà ngược lại, bây giờ anh chàng này gặp cô này rồi thì bắt đầu tới phiên anh chàng này dính tưởng và tương tư. Quý vị thấy không? Cho nên đó, cái tưởng á, trong Bát Nhã Tâm Kinh là sắc thọ tưởng hành thức đó, thì tưởng là một cái không có thật. Nó chỉ do cái trí mình gom lại rồi mình tưởng thôi, chứ hoàn toàn không có thật. Mà cái tưởng là không bao giờ thật, và vì thật cho nên đâu bao giờ nó yên chỗ đâu. Ví dụ như bây giờ mình tưởng tượng là cái chùa này nó như thế nào, tới hồi nó trời ơi, tôi tưởng đâu là nó như vậy, tôi tưởng đâu nó như thế kia. Gặp cái người đó hả, đẹp đẽ vậy đó, mà tôi tưởng đâu nó như vậy, ai ngờ đâu tới gần tôi không biết. Là mình cứ tới xong rồi là mình phát ra một lô những câu tưởng. Vì vậy cho nên không có tưởng. Có một cái ông đó, hai người ở chung một cái chung cư với nhau vậy nè, thì người lên trên lầu, người ở dưới. Thì cái chú ở trên lầu á, chú đi làm về là chú có cái tật lột giày ra và vất rầm rầm. Thì cái bà ở dưới này mỗi lần nghe tiếng giày là bà đau tim, bà nhói, bà mệt. Bà mới ôm tim lên, bà nói, chú ơi chú, tôi bệnh tim, tôi yêu cầu chú ngày mai đi làm về đừng có giục giày chú này nữa, có ngày tôi đứt tim tôi chết. Ông này dạ xin lỗi, xong ngày mai đi làm về quên lột chiếc giày thứ nhất giục cái rầm, nhớ trực lại ngày hôm qua mới bị bà già đó bắt kiện, thôi chiếc thứ hai để nhẹ xuống. Một tiếng đồng hồ sau, bà già này ôm ngực lên, chú ơi chú làm ơn chú giục chiếc thứ hai đi, nãy giờ tôi chờ lâu quá. Khi mà mình thấy một người bạn mình đứt tay, mình nói say sao mà chỉ dữ vậy, nói trời tôi đứt tay, mình nghe thôi, nhưng bắt đầu mình nói, nếu mình dạch cái tay này ra, trời ơi mình tưởng tượng nghe, cái cây dao nó bén nó đi ngang cái nghe, lật mở ra nghe, máu chảy nghe, rồi lắp cái tay lại nghe, là một lô, trời ơi cái mình rùng mình. Mà khi người ta nói tôi bị đứt tay là mình không có gì hết. Nhưng khi mình thấy cái dấu đó, bắt đầu mình tưởng tượng cái tiến trình của đứt tay, là từ đó về sau là mình rùng mình sợ. Có phải không? Cho nên cái tưởng á, nó cũng là một loại ma. Cho nên trong kinh Bát Nhã hay là kinh Lăng Nghiêm dặn mình Khi mình ngồi tu, mình ngồi thiền, thấy bất cứ cái gì cũng đừng cho là Phật. Dù là thấy Phật cũng không phải thật đâu. Tất cả đều là do những cái vọng tưởng của mình. Cái chân, cái chủ yếu của ngồi thiền là để cho cái tâm mình nó định tĩnh. Còn cái chuyện mà mình ngồi thiền mà nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia, thấy Phật thấy đó, đều là do cái tưởng tượng đó. Chứ đừng có lo cái chuyện đó. This is the last question. Why every time when I hear the bell in temple, I'm going to cry and cry? Wherever the temple, chùa, in Vietnam, Sweden, USA or Singapore, I feel that I miss the temple. I belong there all my life. And it happened when I am just 6 and 7 years old. Explain this for me. And it happened when I listen about Buddha on YouTube. Câu hỏi là tại sao khi tôi nghe tiếng chuông, dù là chùa ở Mỹ, ở Thụy Điển, ở Singapore, ở Việt Nam, tôi đều khóc. Mà chuyện này nó đã xảy ra cho tôi từ năm tôi 6-7 tuổi. Và cho dù tôi nghe những bài giảng trên YouTube, tôi cũng khóc luôn. Thì xin hỏi là chuyện này là sao? Nghĩa là mình dư nước mắt. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa cất lên một cái câu hát. Ngày xưa, à tại vì quý vị có cái đó rồi. Quý vị là ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, hay là ngạt về, hay là ngày xưa có ngọn trúng đào. Tại vì mình có những cái bài hát đó trong tâm thức của mình, cho nên khi ai bắt lên thì nó tương ưng, phải không? Nó match. Pháp Hòa nói như vậy cũng ví dụ như cái này. Nếu như mình đã có một cái tâm thức Phật thì mình nghe lại cái gì của mình quý. This is very normal. I can say that because maybe in the past you have the affinity, the connection with the teachings of the Buddha. So now when I hear you hear it back, you cry. So your cry doesn't mean you are normal, doesn't mean you are sick, but the tears of happiness, the tear that you able to hear something back from long time ago that you haven't heard. So this is normal, and this is I don't encourage you cry all the time, okay? But this is nothing bad or nothing wrong, just because this is something that you have connect in the past. So because you have connect in the past, that's why now when you hear it back, you can cry easily and you feel touched. Sometimes in this life, a person you meet, maybe the first time, but you feel so close to that person. And you can sit and talk with that person for hours, but you don't feel like any distance because you and that person, you feel so close that you can talk with that person easily. Same thing. If you have the connection with the Buddhist in the past, and now even you are 6 and 7 years old, or even now you are older, but you still feel connection with that. So if you are able to become a monastic, this will be a good sign. Nếu mà ai hỏi câu này mà có cơ duyên vậy thôi, đi tu đi cho nó khỏe. Thưa đại chúng, là bây giờ mình đã xong cái phần câu hỏi rồi. Mình đã bây giờ là 3 giờ chiều. À, sắp 4 giờ rồi. Thôi thì chúng ta cũng tạm dừng ở đây để quý vị nghỉ ngơi. Mà sư cô hồi nãy, sư cô Pháp Trí á, cổ còn nói chương trình thông báo là 4 giờ. Bây giờ mình làm sớm hơn 2 tiếng rồi, 4 giờ làm gì? À, bây giờ trước hết là xin cảm ơn đại chúng. À, quý vị đã dành trọn một ngày đến đây để sinh hoạt với nhau trong tinh thần Phật tử, thì mong rằng chúng ta có cơ duyên hôm nay, chúng ta đã có duyên trong những cái bài pháp ở trên YouTube rồi, thì hôm nay đủ duyên để chúng ta gặp, chứ chúng ta không phải là lần đầu tiên ấy. Chúng ta đã gieo duyên trên internet rồi, thì bây giờ đủ duyên chúng ta gặp. Và chúng ta gặp nhau như thế này để chúng ta làm hạnh phúc cho nhau qua lời dạy của Phật. Có nghĩa là mình cố gắng mình tu tập để mang lại niềm vui cho những người xung quanh mình. Quý vị là những người Phật tử có cơ duyên với nhau trong cái địa phương này, thì quý vị cố gắng nuôi dưỡng cái duyên lành này trong khoảng cái thời gian mình còn sống đây, để cho cái thiện duyên này nó tồn tại và nó đẹp trọn. Chứ đừng có cạo duyên, cắt duyên, đục duyên thì nó khiếm khuyết, nó uổng đi. Chúng ta sống không có bao lâu, đó là nói thật. Thì nếu mà chúng ta tự mình cắt những cái duyên Phật pháp với mình thì đó là cái uổng cho mình. Cho nên đó, dù bất cứ hoàn cảnh nào, chuyện gì, thì chúng ta phải dẫn rõ một điều rằng đây tất cả đều là những cái pháp sinh khởi của thế gian, còn giáo pháp của Phật bất biến. Nếu mình có Phật pháp thì mình sẽ vượt tất cả mọi cái thế gian pháp. Có Phật pháp là sẽ có phương pháp. Cuộc đời có thay đổi như thế nào, đó là lai. Còn tâm của chúng ta phải vững chãi, đó là như. Nếu giữ được như vậy thì chúng ta đang xưng tán danh hiệu thứ nhất của Phật, đó là Như Lai. Phật có 10 hiệu, ngoài chữ Phật ra, Phật còn có hiệu là Như Lai: Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật. Phải không? Nếu mình đủ 10 cái hạnh đó thì mình được thế gian tôn thờ, cho nên gọi là Thế Tôn. Nhưng Phật thì cũng chỉ là một hiệu thôi. Còn ngoài chữ Phật ra còn có những hiệu khác, những đức tính khác mà một vị Phật có thực tập, có chứng đắc, cho nên được gọi là Phật. Trong đó có một cái pháp tu là tu Như Lai. Tu Như Lai là cuộc đời thay đổi biến chuyển vô cùng tận, nhưng mà tâm mình vẫn vững yên đó, vì mình thấy cuộc đời đi qua, đi qua và đi qua, rõ ràng như vậy. Dòng đời cứ thay đổi nhưng tâm mình không đổi thay. Được như vậy thì mình mới ứng xử cái chữ Như Lai đúng nghĩa. Ngài Mãn Giác Thiền Sư nói đó: sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Đó là hiện tượng của thế gian. Nhưng mà Ngài nói cái chỗ chân lý nè: đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Đừng có nói rằng hết mùa xuân thì hoa nó rụng. Nó rụng nó tàn, nhưng đến mùa xuân sau thì nó sẽ trở lại. Cho nên cuộc đời này không có gì mà không có thể xảy ra, và cũng không có gì mà không có thể làm lại. Nhiều khi á, nó có những cái thay đổi mà nó tốt hơn mình cũng không biết. Thấy không? Thành tử cũng đừng có bi quan quá, đừng có tiêu cực quá, rồi làm cho cái tinh thần tu của mình nó xuống. Tại sao cái tiếng mõ của mình mỗi ngày mỗi đi lên là tượng trưng cho thăng tiến chứ không có lùi. Nếu như quý vị mệt mỏi, chán nản, tạm thời quý vị lấy cái dùi, cái chài á, quý vị cắm lại, giữ chiếc ghe ngay đó chứ không thả để cho nó trôi lui. Quý vị thấy được cái hình ảnh mà nói ha. Lỡ mình tu mà nó có chán chường, nó có mức gì đi nữa đó, trước khi buông ra lấy cái cây dầm cầm nó lại, ít nhất chiếc thuyền nó cũng cắm ngay đó chứ không thả cái chèo ra, để rồi gió, để rồi dông, để rồi nước nó tạt chiếc ghe mình lùi trở lại, thì nó uổng công mình quá. Trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật nói một câu này mà Phú Hòa thương Phật mà thấy tâm đắc. Mình tu cũng giống như là một cái người chèo chiếc thuyền bằng đất sét đi ngang qua sông. Quý vị nghĩ đất sét, chiếc thuyền làm sao qua sông, nó chìm nó rạp. Thế thì bây giờ ví dụ như bây giờ thả cục đất sét xuống nước mà nổi đi, thì trong đầu mình, trong tâm mình vẫn biết rằng chiếc ghe này nó sẽ rã ra trong tích tắc. Thì chúng ta phải làm gì cho lẹ? Chèo cho lẹ để qua bên kia trước khi mình thả nó. Có cô Phật tử trả lời nó nhảy. Ở đây Đức Phật muốn ví dụ là cái sự tinh tấn gấp rút của mình á, cái sự tu mà cái kiểu mà mình biết rằng mình đang ở. Thì Đức Phật ví dụ cái chiếc thuyền mà bằng đất sét đó là gì? Đó là có thể là thân mạng của mình, đó là tuổi thọ của mình, hay là cái gì nó rất là nhanh mất đó, nhai cả cái thân này. Nó nói, đứa nhỏ hồi nãy nó nói mình cũng không biết mình chuyện gì sẽ xảy ra trong 10 tiếng nữa là nó hơi nhiều á. Nó nói 10 tiếng, 10 phút thì cũng 10 phút là cũng hơi nhiều đó. Chứ còn nếu mà đúng nói chân lý nữa là gì? Trong cái tích tắc. Như Tổ Quy Sơn nói vậy đó, thấy không? Phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy đó. Sát na dị thế. Ngài dùng cái từ là sát na dị thế, là trong cái tích tắc mình đã qua đời khác rồi. Cho nên mình cứ nghĩ mình đang là cái người chèo chiếc thuyền bằng đất sét, lướt qua con sông, cho nên đi cho lẹ trước khi chiếc thuyền này nó rã. Xin cảm ơn đại chúng đã dành thời gian đến đây sinh hoạt một ngày. Chúc nguyện tất cả quý vị được bình an, kiết tường, tinh tấn. Và nếu đủ duyên thì ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở Đại Bi Tâm 1. Thì hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Mong đại chúng cùng nhau hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả